Nếu có cơ hội xem nhật ký của danh họa người Ý Leonardo da Vinci, bạn sẽ thấy đây là người có trí tuệ vượt xa thời đại ông sống. Ông nghĩ những thứ không tưởng, thích giải đố và có thói quen viết chữ ngược. Chỉ đọc được nếu ta dùng gương. Có thể vì vậy, những bức tranh của Leonardo da Vinci được cho là ẩn chứa những thông điệp bí ẩn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai bức tranh nổi tiếng của ông là Bữa tiệc ly cuối cùng và Mona Lisa. Sau hàng trăm năm, nhân loại đã hiểu gì về các tác phẩm này? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Hãy bắt đầu với bức tranh Bữa tiệc ly cuối cùng. Được vẽ từ năm 1494 đến năm 1498 tại nhà thờ Santa Maria de Grazie ở Milan. Bức tranh Bữa tiệc ly mô tả sống động khoảnh khắc quan trọng trong phúc âm, bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với 12 tông đồ trước khi bị bắt và đóng đinh trên thập giá, cũng như sự bàng hoàng của các tông đồ khi biết rằng một trong số họ sẽ bán thầy của mình. Khác với những bức tranh được vẽ bằng kỹ thuật bích họa truyền thống phổ biến ở thế kỷ 14, vẽ trên vữa tươi. Đối với kỹ thuật này, họa sĩ vẽ trực tiếp lên lớp vữa còn ướt, vừa chát lên tường. Khi lớp vữa khô lại, màu sẽ ăn vào bề mặt và bám lâu. Ưu điểm của kỹ thuật này là màu bền, lâu phai, chịu thời gian và khí hậu tốt, nhưng đòi hỏi họa sĩ sẽ phải vẽ thật nhanh và chính xác, vì tranh phải hoàn thành khi vữa chưa khô. Và bức tranh này sẽ khó sửa nếu lỡ vẽ sai. Leonardo đã thử nghiệm một kỹ thuật mới, sử dụng sơn dầu và tempera trên nền tường khô đã được xử lý bằng nhựa thông và gesso để có thể làm việc chậm rãi và tỉ mỉ. Với kỹ thuật chậm rãi này, ông có thêm nhiều thời gian để chỉnh sửa bức tranh. Nhiều người cho rằng đó cũng là lúc ông thêm những thông điệp bí ẩn vào những bức tranh này. Bề mặt thực tế, kỹ thuật mà Leonardo sử dụng chẳng khác nào một thảm họa. Do màng sơn không tương thích với bức tường ẩm, tác phẩm xuống cấp nhanh đến ngỡ ngàng. Chỉ vài thập kỷ sau khi hoàn thành, tranh đã bị mô tả là một mớ hỗn độn. Số phận của nó sau đó là chuỗi bi kịch kéo dài, bị phục chế sai cách, bị binh lính Napoleon ngược đãi khi dùng phòng ăn làm chuồng ngựa, và đỉnh điểm là lần suýt bị xóa sổ bởi bom đạn năm 1943. Tuy nhiên, chính lịch sử đầy vết sẹo và sự tồn tại bền bỉ trước nghịch cảnh đã tạo nên một hào quang đặc biệt cho bức tranh này. Nó không chỉ là một kiệt tác hội họa, mà còn là một biểu tượng của sự hồi sinh kỳ diệu. Gần đây, mạng xã hội đã xôn xao trước thông tin rằng trí tuệ nhân tạo đã phát hiện nhiều ký tự và biểu tượng đáng sợ ẩn dưới kiệt tác Bữa tiệc ly của Leonardo da Vinci. Tuy nhiên, các chuyên gia và hệ thống AI uy tín đã nhanh chóng bác bỏ giả thuyết này. Thực tế, đây chỉ là những tuyên bố thiếu căn cứ khoa học, mang tính suy đoán hoặc có thể gọi là câu view từ các trang tin không chính thống. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có một số các nghiên cứu đáng tin cậy giải thích được một số khía cạnh xung quanh bức tranh. Một là Da Vinci đã lồng ghép các nốt nhạc vào bức tranh Bữa ăn tối cuối cùng. Đây là phát hiện của nhạc sĩ người Ý Giovanni Maria Balla vào năm 2007. Ông quan sát thấy nếu ta kéo những đường ngang tưởng tượng trên khăn trải bàn, ta sẽ hình thành được một khuôn nhạc. Các ổ bánh mì và bàn tay các tông đồ có thể được đọc như những nốt nhạc. Khi ghép lại, chúng tạo thành một giai điệu dành cho đàn organ mang sắc thái nghi lễ. Đoạn nhạc 40 giây bạn vừa nghe là một đoạn nhạc được tạo nên từ chính bức tranh ấy.
Âm nhạc trong bức tranh nằm ở biểu tượng bánh và đôi tay. Bánh tượng trưng cho Chúa, đôi tay là nơi làm lễ. Khi ghép lại, nó tạo nên ý về thân thể Chúa, đó chính là bản nhạc ẩn trong tranh. Bữa tiệc ly gợi nhắc cuộc khổ nạn, và âm nhạc là cách nhấn nhá nhịp điệu của sự kiện đó. Vì vậy, giai điệu mà người ta nghe thấy từ bố cục bức tranh giống như một khúc cầu hồn.
Giả thuyết này của nhạc sĩ Pala làm dấy lên khả năng danh họa Leonardo có thể đã để lại một bản nhạc u sầu mà nghiêm trang của khung cảnh bữa tiệc cuối cùng. Giả thuyết này cũng được Alessandro Vezzosi, một chuyên gia về Leonardo da Vinci, đồng thời cũng là giám đốc một bảo tàng về họa sĩ này, đánh giá là hợp lý. Ông cho biết trước đó từng có nghiên cứu cho rằng bàn tay của các tông đồ có thể được chuyển thành nốt của một bài thánh ca, nhưng chưa ai nghĩ đến bánh mì cũng có thể là nốt nhạc. Ông Vezzosi cho rằng rất dễ mắc sai lầm phỏng đoán, nhưng giả thuyết này thì có tính khả thi bởi bức tranh của Leonardo vốn có bố cục và khoảng trống hài hòa. Mà nơi nào có tỷ lệ hài hòa, nơi đó có thể có âm nhạc. Điều này lại càng hợp lý khi Leonardo không đơn thuần là một họa sĩ mà còn là một nhạc sĩ. Ông chơi đàn lia và thiết kế nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Các tác phẩm của ông bao gồm một số câu đố âm nhạc phải được đọc từ phải sang trái. Nhạc sĩ người Ý Pala nhấn mạnh rằng phát hiện của ông không nhằm phơi bày âm mưu hay bí mật nào của giáo hội, mà chỉ mở ra một góc nhìn khác về Leonardo, bớt huyền bí hơn nhưng cũng thú vị không kém. Bí ẩn thứ hai là về nhân vật môn đồ John trong bữa tiệc. Dường như việc bữa tiệc ly xuất hiện trong bộ phim Mật mã Da Vinci đã khiến bức tranh trở nên nổi tiếng hơn và trở thành tâm điểm của nhiều thuyết âm mưu. Cuốn tiểu thuyết của Dan Brown năm 2003 cũng góp phần thổi bùng giả thuyết về mối quan hệ đặc biệt giữa Mary, Magdalene và Chúa Giêsu. Brown cho rằng người ngồi bên phải Chúa trong tranh không phải là môn đồ John như mọi người hay nghĩ, mà chính là Mary Magdalene. Mary Magdalene là nhân vật nữ quan trọng bậc nhất trong thời Chúa Giêsu. Bà có mặt khi Ngài bị đóng đinh, chôn cất và là người đầu tiên chứng kiến sự phục sinh. Từ lâu, bà đã là tâm điểm của những tranh cãi cả trong giáo hội lẫn văn bản cổ. Tiểu thuyết của Dan Brown đã khẳng định mối quan hệ mật thiết bất thường giữa Chúa Giêsu và Maria Magdalene đã dẫn đến hôn nhân và thậm chí có con. Chính vì lý do đó, nhiều người tin rằng Leonardo đã đặt bà cạnh Chúa trong bữa tiệc ly thay vì môn đồ John. Cơ sở của giả thuyết này còn nằm ở vẻ ngoài nữ tính của nhân vật. Mái tóc dài, gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại, khác hẳn vẻ nam tính của các tông đồ còn lại. Những người ủng hộ hướng lập luận này cho rằng nếu đó là John, ông phải được vẽ tựa vào ngực của Chúa như mô tả trong Kinh Thánh. Điều này đã không xảy ra trong bức tranh của Leonardo. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu khẳng định nhân vật này chỉ có thể là môn đồ John.
Người trong bức tranh là John hay Mary? Đây là một câu hỏi rất dễ và cũng rất ngớ ngẩn.
Nhà khoa học người Ý Mario Tardi, người dành 15 năm phân tích tác phẩm của Leonardo cho biết, trước Leonardo đã có hàng trăm phiên bản bữa tiệc ly. Khi vẽ, danh họa vẫn phải tuân theo những quy tắc về bố cục để người xem dễ nhận diện từng tông đồ. Vì vậy, người trong hình chắc chắn là môn đồ John. Bộ phim Mật mã Da Vinci cũng cố gắng thuyết phục người ta rằng bức tranh ẩn những ký tự như M hay V tượng trưng cho Mary hay chén thánh. Nhưng giới chuyên môn cho rằng nếu cố soi ra, bức tranh nào cũng có thể thấy chữ cái. Nhưng điều đó không đủ để chứng minh rằng bức tranh mang một mật mã hay chủ ý bí ẩn nào. Ngược lại, theo Mario Tardi, điều gây tranh cãi thực sự trong bữa tiệc ly không nằm ở âm mưu hay biểu tượng siêu nhiên, mà ở lựa chọn rất táo bạo của Leonardo. Ông bỏ vầng hào quang, chi tiết vốn được dùng để nhấn mạnh tính thánh thiêng. Thay vào đó, ông vẽ Chúa Giêsu cùng các tông đồ như những con người bình thường. Nhiều học giả cho rằng Leonardo đã cố tình làm vậy để nhấn mạnh tính phàm trần của họ. Với Leonardo, sức mạnh của câu chuyện không nằm ở phép màu hay bí mật, mà ở việc những con người rất đỗi bình thường vẫn có thể tạo nên điều vĩ đại. Một ý niệm cũng được hiện diện trong Mật mã Da Vinci. Tiếp theo là bức tranh Mona Lisa. Nhiều người cho rằng nụ cười của nàng Mona Lisa ẩn giấu ma lực đặc biệt, nhưng tôi sẽ không nói về nó hôm nay. Nhà nghiên cứu người Ý Silvano Vincenti cho rằng chìa khóa để giải mã những bí ẩn của Mona Lisa nằm ở đôi mắt của nàng. Vincenti cũng là nhà nghiên cứu gần đây tuyên bố rằng đã tìm thấy hài cốt của họa sĩ bậc thầy người Ý Caravaggio. Ông cũng từng tìm cách khai quật thi hài của Leonardo da Vinci ở Pháp và tiến hành xét nghiệm carbon và ADN. Với bức tranh Mona Lisa, ông Vincenti không trực tiếp nghiên cứu bức tranh gốc tại bảo tàng Louvre mà dựa trên các hình ảnh quét độ phân giải cao từ Luminaire Technology ở Paris, một công ty chuyên số hóa các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó, dữ liệu được gửi về một phòng thí nghiệm ở Rome, nơi các kỹ thuật viên dùng phần mềm để loại bỏ ánh phản xạ, nhiễu màu và các lớp sắc tố thừa trong vùng mắt. Việc lọc này nhằm tách riêng những ký tự mà Vincenti cho rằng được ẩn bên trong. Nhờ vậy, chúng hiện rõ hơn trên màn hình so với khi nhìn trực tiếp. Silvano Vincenti tuyên bố rằng ông đã tìm thấy chữ S trong mắt trái của nàng Mona Lisa, chữ L trong mắt phải và số 72 dưới cây cầu vòm ở phía sau bức tranh. Những chi tiết này rất nhỏ, được vẽ bằng một cây cọ bé xíu và đã bị bào mòn theo thời gian. Theo nhà nghiên cứu, các biểu tượng mở ra những manh mối mới để xác định người mẫu, xác định niên đại của bức tranh và chứng minh sự quan tâm của Leonardo đến tôn giáo và chủ nghĩa thần bí. Cụ thể, chữ S có thể ám chỉ một người phụ nữ trong triều đại Sofia, triều đại từng cai trị Milan. Leonardo đã từng sống ở đó trong thời gian từ 1482 đến 1499 và sau đó từ năm 1506 đến năm 1507. Điều này có thể làm thay đổi thời điểm bắt đầu vẽ bức tranh, thường được biết đến là từ 1503 đến 1506. Chữ L là viết tắt của Leonardo, còn con số 72 không hề ngẫu nhiên. Con số 72 được tìm thấy nhiều lần trong Kitô giáo lẫn trong Kabbalah, một hệ thống tư tưởng và thần bí Do Thái cổ xưa. Ngay cả khi xét riêng lẻ, 7 cũng chứa đầy những liên tưởng mang tính biểu tượng trong cả Do Thái giáo và Kitô giáo, ví dụ như liên quan đến sự tạo dựng thế giới, và con số 2 có thể là sự ám chỉ đến tính hai mặt của nam và nữ. Nhà nghiên cứu cho biết, ông vẫn để ngỏ khả năng xem xét các giải thích khác, nhưng khẳng định rằng Mona Lisa không chỉ đơn thuần là một bức tranh đối với Leonardo, nó còn là một di chúc văn hóa theo một nghĩa nào đó. Vincenti nói, Leonardo không làm gì là ngẫu nhiên cả. Ông ấy muốn để lại những suy nghĩ cuối cùng của mình về quan điểm của ông đối với vũ trụ. Trong một buổi phỏng vấn khác, ông trả lời thêm, Leonardo rất thích sử dụng biểu tượng và mật mã để truyền tải thông điệp, và ông ấy muốn chúng ta biết danh tính của người mẫu thông qua đôi mắt, bởi ông tin rằng đó là cánh cửa tâm hồn và là phương tiện giao tiếp. Điều này gián tiếp đặt hoài nghi về danh tính thật sự của nàng Mona Lisa. Theo thông tin phổ thông, người phụ nữ với nụ cười bí ẩn thường được cho là Lisa Gherardini, vợ của một thương gia người Florence. Nhưng Vincenti cho rằng bức tranh được vẽ ở Milan và cho rằng người phụ nữ trong tranh có thể đến từ triều đình của Ludovico Sforza, công tước của Milan. Dù vậy, nhiều nhà nghiên cứu khác thể hiện thái độ hoài nghi. Giám đốc một bảo tàng danh tiếng về Leonardo da Vinci lập luận rằng nhiều nguồn chứng minh bức tranh miêu tả một người phụ nữ đến từ Florence và cho rằng những bằng chứng mới tìm thấy không đủ sức để bác bỏ thông tin này. Còn ông Claudio Strinati, một nhà sử học nghệ thuật và là quan chức của Bộ Văn hóa Ý cho biết, niềm đam mê của Leonardo với Kabbalah là điều được biết đến rộng rãi. Nhưng ông không tin rằng Leonardo muốn gán bất kỳ ý nghĩa biểu tượng nào cho các chữ cái và con số. Nếu không, thì ông đã để lại những manh mối rõ ràng hơn. Ông Strinati nói với AP rằng, trong những thập kỷ qua, đã có quá nhiều cách giải thích, đến nỗi tôi thậm chí không nhớ hết được. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng Mona Lisa là một nguồn bí ẩn bất tận. Khi đã tin rằng có bí mật ẩn giấu, người ta có xu hướng diễn giải mọi thứ theo hướng củng cố niềm tin đó. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những bí ẩn này? Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại ở số kế tiếp.